Ông Bùi Văn Điển, 75 tuổi, là một trong 35 cán bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh ra Cô Tô vào năm 1979. Ông kể, khi nhận nhiệm vụ là chủ tịch xã, đảo khan hiếm nước ngọt, không điện lưới, không đường giao thông, không trường học, không trạm y tế, người dân thưa thớt là cả một thách thức lớn.
Nhiều đồng chí không chịu nổi, phải chuyển về huyện đất liền. Riêng có một cái xã qua Lạn, huyện Vân Đồn, 120 hộ điều ra để tiếp quản. Họ ra mấy hộ về hết, còn 5-6 hộ gì ở lại thế thôi. Thế nhưng mà cũng được một cái là bà con mười mấy tỉnh, như vậy là Quảng Ninh, Hải Phòng, rồi Nam Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, các nơi này, bên này. Đường không có, nước ăn không có, chứ còn không có tàu hay mãi đến sau này bên này có.
Khó khăn thiếu thốn là thế, nhưng sau 30 năm, chính quyền cùng quân dân trên đảo Cô Tô đã từng bước giải quyết những khó khăn. Từng con đường, từng công trình dân sinh như trường học, hồ chứa nước ngọt, trạm y tế và cả những hàng cây xanh đều được sự chăm sóc tỉ mỉ của những người dân trên đảo. Năm 2013, Cô Tô có điện lưới quốc gia đã mở ra chặng đường phát triển mới cho xã đảo Tiền Tiêu Đông Bắc. Bà Phạm Thị Măng, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cô Tô nhớ lại.
Đấy, tôi là người xây đầu tiên nhưng lúc đó chỉ có 4-5 gia đình là xây khách sạn riêng. Sau khi mà có điện lưới thì cuộc sống thay đổi, không những là người dân Cô Tô đầu tư xây dựng các khách sạn mà cũng có một số các cái doanh nghiệp ở trong đất liền, người ta cũng ra Cô Tô để người ta đầu tư. Đấy, du lịch Cô Tô bây giờ phát triển rất là mạnh. Cô Tô là đang xây dựng là Cô Tô không có rác thải nhựa, nó lại đặc biệt hơn so với các cái huyện nơi khác, cho nên là khách du lịch mỗi ngày một đông.
Điện lưới về đảo, cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện và tần suất các chuyến tàu ra đảo cũng được nâng lên. Từ một chuyến tàu ra đảo mỗi tuần, nay Cô Tô có trên 30 tàu cao tốc, nối huyện đảo với các bến tàu trong tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên đảo ngày một khấm khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh chóng từ nông lâm sang dịch vụ du lịch và hiện chiếm gần 70%. Những năm gần đây, Cô Tô trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch biển đảo cả nước khi mỗi năm đón trên 300.000 lượt khách. Cô Tô cũng là huyện đảo nông thôn mới đầu tiên trong cả nước với thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng một người một năm, gấp 1,5 lần so với bình quân chung của cả tỉnh. Ông Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cô Tô cho biết.
Chúng tôi cũng đang xúc tiến thu hút những nhà đầu tư có chiến lược về dịch vụ du lịch để sau đó cái đầu tư ra đây thì cũng là cái bà đỡ, cũng là tạo cho Cô Tô là trung tâm du lịch sinh thái biển đẳng cấp, tạo được việc làm, lo được cuộc sống cho nhân dân. Giữa phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Đó là nhiệm vụ then chốt của Cô Tô. Và đặc biệt hơn, để mà đảm bảo phát triển du lịch bền vững, thì Cô Tô lại tiếp tục thực hiện tốt cái bảo vệ môi trường.
Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu đến hết năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cô Tô đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nâu sang xanh, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, giữ vững mục tiêu 5-0, không còn hộ nghèo, không người ăn xin, không ma túy, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội và phấn đấu hướng tới mục tiêu Cô Tô không rác thải nhựa để Cô Tô thực sự là viên ngọc sáng nơi biển trời Đông Bắc của Tổ quốc.